cơ bấm sống bấm sống vậy, mình tu không được, không. Nghi này có ba nè, một là tự nghi, hai là nghi pháp tu, ba là nghi người bạn bè đó, vợ chồng bà con bên vợ bà con bên chồng chán chắc rồi, nghĩa là những người xung quanh mình nè là nghi người, nghi tự nghi là nghi mình không có thể nè, không có thể thi đậu đâu, không, không có thể tu hành đâu, mình đủ khả năng gì hết á, thì cái người đó sao không bao giờ tiến không. Mình phải tên, mình có tên mình, gia đình mình đang lộn xộn nữa, thì ông xã mình hay bà xã mình đi lấy người khác đi, chứ mình còn mình à, mình nghe mình sống nổi rồi, có gì sống nổi, đừng có tuần lễ đâu, nó quen à. Cái thân người nó ngộ lắm nha, lần đầu nó vậy chứ riết nó quen. Mấy ông kia bỏ vợ nhà đi theo người ta, đã rồi bả nhà bả buồn khổ khóc lên nó xuống chừng đáng sao bả quen ngủ mình đó, bả quen ba mẹ con ăn uống chung rồi đó, đi lấy người ta cho đã đầu nửa năm sau đó kia nhỏ kia đá xong về, bây giờ xin vô bả nói xong tôi ngủ mình quen rồi, bây giờ nói chuyện cái thầy nha, con không thích cho ai ngủ bên nhà một bên con hết á, quen rồi. Rồi ông tới đây ông đang nghĩ rồi ông mấy cô nói cho bả cho tôi về thôi, phải không? Tại chú đi mình cũng quen rồi mà, cho nên nó không quen luôn đi, phải không? Chú không về chú đi đâm bông quen rồi, bây giờ đám vô mất công chuyện, cho nên á mình phải tin mình nè, mình tin mình tu được, tánh tình sửa đổi được, phải không? Mình làm cho cái tâm mình từ từ bệnh hoạn khỏe mạnh được, mình nghĩ vậy, mình được hết trơn này, mà mình nói không được là không được. Tại mình cũng có quyết tâm, mình phải tin. Cái gì cũng vậy á, làm gì cũng phải có chữ tin ban đầu đó. Làm ăn, buôn bán, mở cửa tiệm mình cũng phải tin mình buôn bán được rồi, mình nó mở không? Đó rồi hùng hợp với người ta, hoặc đi học nghề, hoặc là đi tu, niệm Phật đó. Hoặc mình kết bạn với ai, mình cũng phải tin là được, nó tốt đó, mình mới làm được, cái nghi cũng được. Rồi hai nữa là nghi pháp nè, là nghi cái pháp tu của mình sai, là dở lắm. Niệm Phật mà thành Phật làm gì được, mình nghĩ đó, tu thiền làm gì thành Phật được. Mình nghi những cái phương pháp mà Đức Phật dạy cho mình, từ phần thu trở nên tánh mình nghi, học mình tin, nghi cái pháp tu cái gì đó. Cho nên bữa nay mình niệm Phật thời gian thì khoảng 5-3 tháng mình thấy không, mình Phật mình bỏ, mình chạy qua mình ngồi thiền cái mình ngồi thời gian mình thấy không thành Phật cái mình bỏ mình đi thì chú rồi đó, mình chạy lung tung beng này nhé. Cho nên mình không làm được gì hết, cho nên tu cũng được. Thứ hai là nghi nhân, thứ hai là nghi người khác đó. Nghi người khác gồm có ba nữa nè. Một là nghi cái ông thầy dạy đạo mình đó. Ví dụ như cô sư cô nè, đó là ông thầy dạy đạo mình ha. Chứ cô nói cái gì giảng được là bởi vì ngồi đấy, chứ cô nói gì chứ đâu có gì hay đâu. Đâu có gì hay đâu. Ví dụ gì trong bộ nó, ví dụ cái gì đâu tu được, không? Cái gì bất tin cái ông thầy đi học cái vô lớp học cái ông thầy cũng giảng cũng phải tin ông thầy, nghe ông thầy á, ông thầy đúng bài làm nên, phải không? Ông thầy mới là người dẫn đạo cho mình mà, cho nên nghe ông thầy không tốt cho nên không học được gì ổng hết trơn, phải không? Rồi nghe bản thân của mình tới khuyên mình đó, rồi xung quanh mình có ăn cơm có canh tu hành có bạn nha, phải không? Kêu là thiện tri thức của mình á, là mình nghe cho mình đâu nghe theo. Thường thường ba má mình đâu có thối lộ mà mình thối lộ với bạn, phải không? Cho nên mình phải có bạn tốt, bạn á tốt mình phải chọn bạn mà chơi. Rồi nghi thân tộc vợ chồng á, mẹ đó nghi đó, như vợ như chồng như thân tộc, vợ chồng cũng là người ngoài mà, cho nên đàn nghi người nè, nó thuộc về bà con dòng họ nè, rồi á vợ chồng nghi luôn đó. Cho nên nghi này á mệt lắm. Bây giờ nó phần mất chia trẻ cho quý vị thấy nè, ba cái tự nghi, rồi nghi pháp, rồi nghi người, phải không? Bây giờ Đức Phật có phân tích cho quý vị thấy nè, tự nghi và tự tin. Tự nghi thì có hại thế nào và tự tin có lợi thế nào. Đức Phật nói tự nghi là nghi mình nghi mình nè, chứ đâu nghi ai, e rằng mình khi không có thi đậu đâu, thi không có đậu, phải không? Rồi sợ rằng mình làm làm ăn thất bại, làm gì cũng e sợ đó, đừng có làm không, rồi e sợ rằng mình đi thi sẽ rớt, sợ không đi thi nhà luôn, rồi sợ rằng mình tu không có được, thì mình khỏi tu, tu cũng đành lấy gì tu, nên bỏ luôn. Nên nó là căn bản của sự thất bại mà, phải nghe á, Đức Phật nói vậy á. Còn căn bản của sự thành công á là tự tin mình, mình cũng phải tự tin chứ. Cái người đó mình thất bại rồi mình đừng có sợ. Ông Tánh không biểu nè, ông nói một câu thơ đó: lực phòng thẳng, lực phòng thở và chân ta bước thẳng, tay rắn như gang thép đã trui rèn, trên mỗi bước đường đời dạy ta thêm rằng kiên trí với thành công là một. Phải thất bại á, cái này thì mình làm cái khác vậy thôi, thất bại mà làm nữa vậy thôi. Vậy đó thôi, nghĩa là kiên trí với thành công là một. Mình có trí hay không, mình hỏi mình có trí không, có trí tự tin nè, mình phải tự tin với thành công nè, là căn bản của sự thành công là mình phải tự tin. Tự tin ở đây là tin ai? Tin chính mình là chứ tin ai chứ, phải không? Tin mình sẽ làm thành công, làm gì cũng thành công, phải tin nè. Rồi tin mình sẽ thi đậu, mình mới ráng đi thi, phải không? Rồi tin mình sẽ tu, sẽ đắc đạo. Nói thiệt đó chứ, quý vị tin mấy vị tu đắc đạo, mấy vị vừa bước vô tu, quý vị đã đắc hết 50%. Tại mình cứ tin, mình nghĩ là mình được mà, chắc chắn là được. Tin mình đủ khả năng tu không?
Đủ.
Đủ khả năng làm không?
Đủ.
Thì kiên trí thành công trên mỗi bước đường rồi dạy thêm, trên mỗi bước đường tu mình, bạn bè thầy dạy thêm, có ai đâu ai mà nhảy vô cái rụng mà thành Phật liền. Cho nên cũng phải có thiện tri thức chỉ bảo chứ. Cái gì học tiền tài đồng tử chưa? Học rồi mà, phải không? 52 vị thiện tri thức, ông mỗi lần ông đi ông gặp một người đó, rồi 52 vị đi ba mấy chục năm trời luôn, học hết rồi mới bắt đầu. Mỗi đi học chừng 20-30 vị thiện tri thức xong rồi là bắt đầu ông có thần thông rồi, có những vị thần đi theo rồi, mấy lúc sau có thần đi theo hết rồi. Đó. Càng ngày mình có thần lực, càng ngày mình có thần lực, cho nên mình đâu có sợ đâu, cứ tu là tu, đó, làm là làm. Còn đây Đức Phật nói á, những người ghi pháp này không có tu được đâu. Cái pháp là cái phương pháp tu, nói ở ăn cơm vô thì cái sức khỏe, cái mình ghi đó, ăn cơm mà đâu có gì đâu sức khỏe, cái mình không ăn cơm, vậy mình mới chết đâu. À, mình phải tin chứ. Đây nghi pháp môn tu của mình nè, Đức Phật nói á, nghi pháp môn tu của mình là mình đâu có tu đâu, là căn bản cái sự tất đọa lạc đó. Cái là nghi pháp là nghi sao? Nghi tu thiền khó chứng định huệ lắm, khó nghi ngồi thiền vậy mà mình cứ nghĩ không chứng định huệ đâu. Ngồi là ngồi thôi, khi mình ngồi mình biết mình đang ngồi, khi mình ngồi biết mình đang ngồi, quý vị cứ đó là quý vị cứ ngồi, mình biết mình đang ngồi để chi, để tất cả những cái suy luận đó, cái tâm đức đó, nó hạ xuống, mình có nghĩ gì hết, mình ngồi mình biết mình đang ngồi là cái tánh giác biết mình nó hiển lộ ra, nó soi vô mình. Mà khi mà quý vị đã tu cái đó mà được đắc rồi hả, không bệnh, nó trừ hết những cái bệnh luôn mà. Những người ta tu á, ta tìm định, ta ngồi trên núi cao, ta sống mấy trăm năm, ta còn sống mà. Khi mà cái Phật tánh của quý vị, cái tánh giác của quý vị nó hiện ra đầy đủ rồi á, thì ở quê Bách Bộ này nó khai mở đó. Khi mà nó khai mở rồi á, thì nó dịu dũng. Tại đầu mình có cái nghiệp Bách Hội là nó thâu á, tất cả những cái vọng tưởng điên đảo nó phân ra, thấy không? Bây giờ nó không phân đâu nữa, mà nó tụ về đây, nó định rồi. Nó định một chỗ, nó không còn cái gì hết, thì nó phóng quang. Cũng như ở trong cái kinh Bất Lai vậy á, muốn cho Đức Đa Bảo hiện ra thì tất cả như gì, phải phân thân thập hội, không tất cả những cái phân thân của Đức Phật, Phật Thích Ca đi giáo hóa khắp nơi á, là rồi phải tụ về một chỗ, phải không? Rồi Đức Phật Đa Bảo mới hiện ra trong cái tháp, phải không? Thì ở đây á mình cũng vậy nè, mình muốn cho Phật tánh này hiển lộ ra phóng quang, thì tất cả những cái tâm thức của mình phóng ra, nào là đi nấu chè, nào là đi nấu xôi, nào là đi mua đồ, nào chuẩn bị về Việt Nam rồi, những cái lo lắng á, những cái phân tích của mình á, giờ em là bỏ hết xuống, cho nó rớt hết xuống. Thì lúc đó sao? Phân thân thật hỏi rồi, đâu còn đăng nào mà đi nữa đâu, cho nó tụ về chỗ em quyền bắt đầu đèn, phải không? Lúc đó cái đầu mình trống rỗng, cái này để cho cái đầu trống đi thì trị hết bệnh nè. Cái gì mà bệnh là do cái đầu cái gì không trống, bây giờ cứ để cái đầu trống thôi thì hết bệnh. Tu là vậy đó, tu là cái đầu trống, cái đầu trống rỗng, để cho tính chất biết hiện ra thôi. Cái đầu của mình đây là cái tâm thức suy luận, phân tích chia sẻ thôi, cho nên nó làm cho mình bệnh. Tại vì nó còn nói rồi cái gì cũng lý, mình ấy ăn tới bánh canh đó, giờ nó bổ vô nè, thấy chưa? Giờ nó còn nguyên ở trong bụng nó rồi đó, bổ nó, bắt đầu nó bổ từ từ nãy giờ. Nhưng mà lát về nhà nó đầu phiền não lên á, nó làm cho tiêu. Chỉ có phiền não nó mới làm cho tiêu có thể chất mình thôi. Mà nếu mà nó phiền não từ đây tới chiều không phiền não á, nó bầu lỗ cơ thể cái gì. Tại mấy người mà ngu quá hả, bỏ tiền ra ăn tô tiếu mà mấy con bạc về cái hai chồng đi lộn, không còn cái nào hết. Nó lại đừng ăn để bụng đói đi lộn, ăn nó tiêu hết, tốn tiền mà không được bổ gì hết á. Mới ví dụ đưa ra ngồi ăn một tiệm nè, thì ăn đi, ăn đi, vừa ăn mà vừa nói chuyện bên trên bên dưới á, chỉ có ai đâu cũng đang nghe chồng nói lát đi lộn. Đó nãy ăn cái tô hủ tiếu rồi nó hết tốn là 30 bạc, 40 nghe chồng mấy đứa con ha, chăn lộn cũng có miếng nào chăng đi hết. Phải không quý vị? Cái thể chất này nó xúc xuống là do mình phiền não. Không tin quý vị, có cái chuyện niềm phiền á, nó sụt, chuyện ấy sụt mấy cái lô liền, phải không? Chứ ai đâu có ai làm cho mình sụt mấy cái lô được. Ở đời này không ai mà làm sụt ký được á, chỉ có mình làm cho mình sụt ký thôi. Cái gì để ý cái gì đi, mỗi lần cái gì lần lên á, đợt mất hết mấy ký rồi, sắp sửa. Thấy không? Mình tiếc không? Tiếc không tiếc. Cho nên nếu mình chiều nay mình tính giận ai đừng ăn, ăn cho nó cũng sụp phủ mất mười mấy bạc nữa, nhịn nó sụp dữ liền nó xỉu. Cho nên phải bày đổ nó vô đừng bày giận. Giờ đây muốn gây lộn với ổng nó phải ăn thêm ký vô đừng mà gây lộn nó xuống vừa. Bây giờ Đức Phật nói nè, nghi tu trì chú không có linh thiêng, nghi tu niệm Phật thì không có nhất tâm, nghi tu thiền định thì khó chứng định huệ. Người nghi pháp của Phật không có cao bằng pháp của bùa chú, phải không? Cho nên mình đâu tu Phật đâu, mình không tu gì hết trơn á. Anh bữa mình tầng tầy bùa thì pháp rồi, sách vở đi tùm lum bà la cầu nguyện bùa chú chỗ này bùa chú chút kia về nấu uống rồi dán trong nhà gì tùm lum à. Nói thiệt cái nhau, mỗi người có nhân có quả như vậy. Nhân quả mình đã tạo rồi, một đồng là một đồng, một ngàn là một ngàn, trăm là một trăm. Quý vị cho ra đi, ví dụ có một ngàn quý vị cho ra 500 đi, tự nhiên chiều đây á nó vô, chắc chắn là nó vô mà, chiều tới năm nó vô không. Quý vị biết sao mà tiền nó hết rồi, tiền ai cũng vô, tới năm vô, ngày sẽ có tiền vô vậy, tới năm là nó bỏ vô rồi 800 mấy quý vị. Nhưng mà cô không bệnh á là cô còn nguyên, phải không? Còn quý vị mà có bệnh á gì bớt đi liền á. Cho nên á ai cũng có tiền bằng nhau hết á, ai cũng có nghĩa là cái thu nhập bằng nhau, nhưng mà hãy bệnh có phước là mình bệnh nó đi bớt nè, rồi tiền điện nó lên nè, nhà lũng lỗ nè, xe hư nè, nó đi ra hết rồi, biết không? Nhiều quá người ta là tại nó có cái lỗ ra, chứ vô ai cũng vô cùng nhau. Nhưng mà tại giờ mình có lỗ ra mình nghèo, tất nhiên là những cái phiền não nó tới nó quấn mình, phải không? Cho nên mình nghèo chứ không phải là mình không có tiền vậy, giống nghĩa đó vậy đó. Cho nên Đức Phật biểu mình nói phải ráng mình tâm lại để cái đầu trống đi. Cái gì muốn hết bệnh nè, cái gì muốn không có tốn tiền nè, cái gì để cái đầu cái gì trống đi. Thì tôi à, có tôi hơi dễ lắm mà, để cái đầu trống đi. Bởi vì có nhiều người ta biết tu quý vị, Tao mua cái tủ về người ta để trong nhà, đúng không? Mỗi lần người ta suy luận cái gì không đúng, đúng sai phải quấy, mà mở tủ tắt vô trong đó để tắt cho cái quyền não vô, để cái đầu trống. Đấy, nhiều người ta tu lắm quý vị, một cái tủ để đó để dành cất những cái mà nghi ngờ á, cái đầu nó nặng quá rồi, có nhiều người cái phiền não quá trời rồi, cái đó tao bà đi ra đi, thấy không? Hay là ông đi ra đi, nó tụi con đi ra để cho tao yên, có phải vậy không? Lúc đó mình muốn gì muốn bỏ hết ra phải không? Đâu có gì đâu bỏ, giờ mua cái tủ về trong nhà, lấy chìa khóa ra mở tủ, mở cái đầu vô đóng lại, thấy không? Cái đầu mình nó chứa những cái vô hình thì mình bấm bỏ vô, bấm vô mình muốn bỏ vô hay không thôi à. Thì viền não cũng là tưởng tượng, bây giờ mình bỏ vô cũng vậy thôi. Thì đâu cần mua tủ đâu, mua cái thùng mà plastic đó có nắp đậy đó, để bỏ đồ, để bỏ tư tưởng, thấy không? Tại em có chỗ cất mà. Quý vị tự coi cái đầu quý vị á, mà chứa đầy cho quý vị bệnh đủ á. Bây giờ làm cho cái đầu nó trống rỗng đi, mà hết bệnh nè, bệnh gì cũng hết, ung thư gì cũng hết mà. Thiệt á. Ung thư là sao? Là máu nó chảy không có đường đó quý vị. Nó bị nghẽn chỗ này là do giận hờn nhiều quá đó. Nó nghẽn nó đóng chỗ này, đóng chỗ kia. Rồi bắt đầu những cái tế bào á, nó không có điều ở trong tạng phủ mà nó có điều, cho nên nó thay vì nó sản xuất ra, nó sản xuất hai, một nó sẽ thành hai, hai thành bốn, bốn thành sáu, bốn thành tám, vậy đó tụt tập. Bây giờ nó ứ động quá, nó không có tiền ép nó quá, cho nên nó một nó sản xuất tới ba lần, ba sản xuất tới chín lần, cho nên mấy cái đó ung thư. Nó tế bào ung thư đó, tế bào nó chia chẻ không đều là nó ung thư thôi, mà nó chia chẻ không đều là do áp lực. Áp lực của cái đầu mình gì? Thôi dạy rác rồi cho toàn bác sĩ. Mà thiệt quý vị, tôi vô nó hết bệnh rồi đó. Thiệt mà. Đây này, Đức Phật lấy cái đạo vợ chồng nè. Bây giờ Đức Phật muốn chỉ cho bởi vì cái đạo vợ chồng. Cái đạo vợ chồng nó là cái đạo nha, tin nhau, hai là trung thành với nhau, ba là thương kính nhau. Nhớ cái chữ kính này là cái chữ quan trọng đó. Thương mà không kính nhau, ít bữa mau hết á, chia tay mau. Có bà chồng nó thì có vợ bé, vợ có chồng bé, tại không có kính này, không có chữ kính, phải kính. Rồi nó kêu ông này ông kia nữa mà kêu ba đó nè, hay kêu là má nó, còn không má không được. Tại đây là bây giờ ta cách chức rồi, ta cách chức ngoại thì kêu ngoại, mà trên cái ông nội thì phải kêu ông nội vậy đó. Vậy kêu ông nội đây đừng kêu ông nữa. Vậy nó nói trời ơi, tự nhiên bà đi học đại về bà kêu mình ông nội. Nói thì tôi kêu ông về, tôi kêu phải chức của ông thôi. Tự nhiên ông chồng thấy là bà vợ kính ông đó, rồi bắt đầu ông phải kêu bà lại thôi. Bà nội ơi. Anh kêu lấy nhau lên bà ngoại vậy đó. Kêu ngoại ơi, chia sẻ vui buồn với nhau nè, chung lo con cháu với nhau, mà cùng nhau làm ăn. Đức Phật biểu vậy á, chứ không phải là người ta làm ăn rồi lấy tiền đi đánh bạc. Đó không phải là chồng, chồng không có ra chồng, phải không? Chồng phải ra chồng, con phải ra con, vợ phải ra vợ, cháu phải ra cháu, ông nội phải ra ông nội. Cái đạo nho đó như vậy á, hay lắm cái đạo làm người á. Đây này, chồng đối với vợ có năm điều, đúng Phật vậy đó, chứ không phải tự nhiên đâu nha. Đúng Phật vậy kỹ lắm á. Còn vợ đối với chồng phải có năm điều, chồng đối với vợ có năm điều gì nè. Một á, ngọt ngào yêu mà kính đó nha. Thứ hai á, là chồng đối với vợ là không có chê khinh vợ, vợ mình khinh chê nữa thì đâu có được, phải không? Ba là đặt niềm tin tưởng nơi vợ, tin. Thứ bốn là giao huyền nội gia với vợ, không phải mình về mình xếp đâu. Xếp ông dùm, xếp ông dùm nói nhiều quá. Cái ông chồng này nói nhiều quá, về nhà xí vô chuyện nhà phải giao quyền cho bà chứ. Tiền á, tiền giữ là đưa ra từ lần chắc mà. Có một cái ông có để nói nghe. Thứ năm là sắm sửa cho vợ trang điểm. Cho đàn bà người ta là phải đẹp mà, phải cho vợ sắm chứ. có con cha cái kìa, nói nhiều lắm nha, để kể nghe, nó nhiều lắm. Đi về xí tụi trong nhà, ta nấu gì ăn cũng hỏi nữa. Cái bà đó bán ghét, bà về hỏi bà nấu gì, bà không làm thinh. Bà làm thinh, bà ít nói lắm. Cái ông này ông nói chắc tự nhiên sao vợ bà, ổng năm nay sáu mấy tuổi bộ điếc sao. Bà giờ hỏi gì bà cũng nghe. Bà ra bà hỏi, ông hỏi bác sĩ, ông hỏi bác sĩ rồi. Đàn bà thì thường sáu mấy tuổi có điếc, trở nên tự nhiên biết không? Làm sao mà thử bà có điếc không điếc? Rồi bác sĩ nói chứ dễ lắm, anh về đi, anh đứng xa 6 mét. Anh hỏi bà bữa nay em nấu gì vậy? Mà bà trả lời, thì em giờ tới còn 3 thước. Khỏi bữa nay nấu gì vậy? Rồi bà ổng nghe, bà nghe nữa. Ông giờ tới còn thước không? Rồi cái ông được đó, ông giờ sát luôn. Nữa ông nói bà nghe không? Để ông đứng xa, ông về nhà ông sao ấy. Bữa nay bà nấu món gì ăn vậy? Ông nghe, bà không trả lời. Bà cho ông mình nhìn chuyện, bà biết. Cái bà ông tới cùng bà, đứa hỏi bữa nay mà em nấu gì vậy? Cho ăn vậy? Cái bà ông nói, ông giờ tới ba thước, nói bà cũng thèm. Thế bây giờ tới hai thước, bà ông giờ sát cho hỏi. Bữa nay mà bà nấu gì tôi ăn vậy? Cái bà nói chứ. Tôi nói cho ông nghe nha, ông hỏi tôi lần thứ tư rồi đó. Chịu đấy, tôi nấu bò cũng giống được cha. Tất nhiên là sao? Nói nhiều quá mà ghét. Chứ đâu phải bỏ mình trên lời. Bà biết mấy lần. Bốn lần là nhiều chuyện quá, phải không? Còn có cái ông nghe cũng dễ cười. Anh biết không, bữa nay tôi buồn lắm, tôi đi uống rượu, hỏi sao? Biết không, một tháng này bà vợ tôi bấm nói tôi câu nào chứ. Cái ông kia nói, trời mày vậy là có phước nha. Tao mà kiếm bà vợ lý tưởng mà bỏ nói câu nào là tiếng không ra đó. Bởi mình đừng nói nhiều. Nhiều chi, nói nhiều tôi ghét lắm. Mình bà nói nhiều tao cũng thích nữa. Mà đàn ông nói nhiều lắm đó. Bởi mà nói lần thứ tư đó. Bây giờ vợ đối với chồng cũng phải có 5 điều nha. Một á, là vợ cho cái trung thành tin tưởng chồng đó. Thứ hai là kính cha mẹ hai bên đầm nhau. Nói tại sao đàn ông ta nói mà đàn bà ta nói. Thường thường đàn bà ta ích kỷ, chứ lo bên mình mà không lo bên chồng. Rồi lấy kính hết hai bên. Tại vì ai đẻ ra cho mình tự nhiên thành chồng mình sai đủ thứ rồi. Ta đẻ ra, ba má nó đẻ ra, không sai được, mà mình đã đem nhà mình sai. Sai ông chạy xe chở tôi đi đây, ông cắt cỏ cho tôi. Ai đẻ ra